Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin thành kính đê đầu cảm niệm tri ân ni sư đã cho con có được phúc duyên này. A Di Đà Phật. Và lời đầu tiên cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử được vô lượng an lạc, vạn sự kiết từ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa Tiên Long, hôm nay con xin mượn cái chủ đề là vì sao tu hành không thành tựu. Có một số vị hỏi như thế này: tại sao chúng con đã 10 năm, 20 năm trường chai niệm Phật mà vì sao sự tu hành của mình không thành tựu được kết quả viên mãn? Niệm Phật thì không được nhất tâm, còn người tham thiền thì không thấy tánh, vì sao vậy? Thì con xin mượn lời của thiền sư Trung Phong, tức là thiền sư Minh Bổn triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc. Thiền sư Trung Phong đã đưa lên ba nguyên nhân, ba lý do khiến cho chúng ta tu hành mà không thành tựu kết quả viên mãn. Quý vị có biết ba nguyên nhân đó là gì hay không? Nguyên nhân thứ nhất, ngài bảo rằng do vì chúng ta vô cổ nhân chân thật chí khí, không có được cái chí khí và sự phát tâm chân thật tu hành như người xưa. Đây là nguyên nhân thứ nhất khiến cho mình tu hành không thành tựu được kết quả. Nguyên nhân thứ hai là bất bả sanh tử sự đại, tố nhất kiện đại sự. Có nghĩa là do vì chúng ta không xem sanh tử vô thường là sự kiện quan trọng lớn nhất. Tức là chúng ta xem thường vấn đề sanh tử, không coi sanh tử là sự đại, vô thường, mau chóng. Đây là nguyên nhân thứ hai khiến cho sự tu hành không được tinh tấn và không có được kết quả viên mãn. Nguyên nhân thứ ba, Ngài bảo rằng bất xả bán tích kiếp dĩ lai, bán xả tích kiếp dĩ lai, sở tạp sở trọng bất hạ. Có nghĩa là từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, do vì chúng ta đối với những tạp duyên tạp cảnh và những tạp niệm lăng xăng loạn động ở bên trong, buông không rồi, bỏ không xong. Cho nên đây là nguyên nhân chướng đạo thứ ba khiến cho sự tu hành không thành tựu. Qua ba nguyên nhân mà Thiền sư Trung Phong Minh Bổn đã trình bày, thì hôm nay chúng ta kiểm xét lại coi có phải đó chính là nguyên nhân chướng đạo, có phải chính là lý do khiến cho sự tu hành của chúng ta không thành tựu hay không. Nguyên nhân thứ nhất, Ngài bảo rằng do vì chúng ta vô cổ nhân chân thật ý chí, không có cái ý chí kiên quyết và sự chân thật tu hành như người xưa. Quý vị thấy chăng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi xưa, khi phát tâm xuất gia tầm đạo, trải qua 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh chốn rừng già, 11 năm ngày viễn chinh trong các bụi phong trần, sương gió của cuộc đời đã phủ lên đôi vai của một con người vương giả. Bởi vì Ngài xuất thân từ dòng vua chúa. Trải qua 11 năm trong cái quá trình Ngài tầm đạo cũng như tu tập khổ hạnh, rồi 49 ngày đêm tư duy thiền định dưới cội cây Tất Bát La, mà chúng ta gọi là cội Bồ Đề. Sở dĩ gọi là cội Bồ Đề bởi vì nơi đây, nơi dưới cội cây này, Ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Mà Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, tức là có sự giác ngộ không ai trên Ngài, và đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Mà cảnh giới này là cảnh giới cao tột, gọi là vô thượng Niết Bàn. Trải qua tư duy thiền định dưới cội cây Tất Bát La, Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã hàng phục chiến đấu cùng với ma quân, ma vương, nội ma và ngoại ma. Ngoại ma là những hoàn cảnh khắc nghiệt ở bên ngoài, sự đói khát nóng lạnh, mũi mồng cắn đốt, đói rét nóng lạnh đó thuộc về phần ngoại ma. Ngoài ra còn có ma vương đến quấy nhiễu nữa. Rồi bên trong là Ngài phải chiến đấu không dừng đối với những thứ vô minh, tiền não, tập khí nhiều đời nhiều kiếp của chính mình, mà ta gọi là nội ma. Sở dĩ ở đây gọi là ma bởi vì những cái gì nó làm chướng ngại, nó giết chết đi mạng sống trí tuệ và nó cướp đi thánh tài vô lậu của ta thì đều gọi là ma. Ma đó không có nghĩa là chỉ cho ma quỷ hiện hình không, mà tất cả những gì nó làm chướng ngại, cướp đi mạng sống trí tuệ và giết chết mạng sống trí tuệ và cướp đi thánh tài vô lậu của ta đều gọi là ma. Cho nên chữ ma tiếng Phạn gọi là mara, mà khi mà dịch âm á, thì chúng ta gọi là ma. Còn nếu mà dịch nghĩa, hán dịch là sát giả, tặc giả hay là đoạt mệnh. Sát có nghĩa là giết, bởi vì những thứ này nó giết chết mạng sống trí tuệ của ta. Còn tặc có nghĩa là giặc, bởi vì đây là những thứ giặc nó cướp đi tất cả những thiện pháp, những thánh tài vô lậu của ta, và nó đoạt đi mạng sống trí tuệ, cho nên còn dịch là đoạt mệnh. Đức Phật Ngài đã chiến đấu không dừng đối với nội ma và ngoại ma như thế, Và khi Ngài trải cỏ làm tòa ngồi dưới cội cây Tất Bát La này, với ý chí cương quyết, Ngài đã phát thệ nguyện rằng: thệ rằng thịt nát xương tan, nếu không thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề thì Ngài không lìa cội cây này. Với ý chí cương quyết cũng như lòng tin tưởng vào khả năng của chính mình, Đức Thế Tôn đã hàng phục được nội ma và ngoại ma ca khúc khải hoàng nơi bồ đề đại thọ năm nào. Nhờ vào đâu vậy quý vị? Chính là nhờ vào cái ý chí và sự quyết tâm của con người. Cho nên ngạn ngữ Việt Nam ta có câu nói như thế này: đường tuy khó nhưng không phải khó vì ngăn sông cách núi, mà khó là vì lòng người ngại núi e sông. Quý vị có biết chăng lòng ngại núi e sông đó chính là lòng tin không cương quyết, chính là cái ý chí nhu nhược của con người. Khó là khó ở chỗ đó. Một khi chúng ta có được cái ý chí và sự quyết tâm thì không có việc gì khó cả quý vị. Do gì ngày nay chúng ta phát tâm tu hành, có nhiều người niệm Phật, nhiều người ăn chay, nhiều người tụng kinh lễ bái hàng ngày, nhưng mà không đạt được kết quả. Nói không đạt được kết quả có nghĩa là khi chúng ta dụng công tu hành mà đối với những thứ phiền não, tham sân si vẫn còn ở trong tâm khảm của chúng ta, nó vẫn còn là những thứ ngủ ngầm, lung manh nha và móng khởi trong tâm tư của mỗi chúng ta, mà mình không có đủ năng lực để khắc phục. Rồi cũng có những người trải qua quá trình tu hành mà đau khổ phiền não vẫn còn, hết cái này đến cái nọ, hết cái khổ này đến cái khổ kia, họ không vơi bớt đi một phần nào là khổ não. Cho nên sự tu hành như vậy gọi là không có sự thành tựu. Nếu chúng ta biết tu thì dù nghèo nhưng quý vị không bao giờ có khổ, bởi vì biết vâng lời Phật dạy, sống một đời sống hiểu dục và tri túc, ít muốn và biết đủ, không có khổ quý vị. Dù rằng hàng ngày chúng ta vẫn buông gánh bán bưng, dầm mưa giải nắng, tảo tần vất vả, gian truân khó nhọc, nhưng quý vị không có khổ, nằm dưới đất cũng cảm thấy an vui. Bởi vì cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, nếu người đời ai cũng biết đủ thì phiền não chẳng còn vương. Chúng ta đau khổ là do đâu vậy quý vị? Một mặt là do các pháp trên thế gian này nó mang tính chất vô thường biến hoại, nó không có bền chắc, nó hư vọng. Tiền của tài sản mà chúng ta tạo ra đây, nay nó ở tay người này, mai nó qua tay người khác, nó không có bền chắc, chúng ta không nắm giữ được nó, bởi vì nó mang tính chất vô thường. Ngoài cái khổ vì sự biến hoại vô thường của các pháp mà ta gọi là hoại khổ đó, ngoài ra còn có nỗi khổ đau nữa, mà nguyên nhân phát xuất từ lòng tham vọng của con người. Vật dục thì nó hữu hạn, mà lòng tham muốn của con người lại vô cùng, cho nên không bao giờ chúng ta biết đủ quý vị. Có một mình muốn cho có mười, có mười muốn cho có trăm, có trăm rồi chúng ta muốn cho có ngàn. Lòng tham của con người như là một cái túi không đáy, chứa bao nhiêu cũng không đầy. Mà con xin kể một câu chuyện để quý vị thấy tham vọng của con người như thế nào. Có một chúng sanh nọ bị đọa vào đường địa ngục, vạc dầu, lò lửa, cột đồng, nóng bức thiêu đốt. Chúng sanh này phát lòng niệm Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi cứu con thoát khỏi cảnh giới địa ngục này. Vì sự chí thành xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, vì tâm ăn năn hối cải đã khiến cho chúng sanh này chuyển đổi được nghiệp của mình và thoát khỏi cảnh giới địa ngục. Chúng sanh này bảo rằng: xin Đức Phật từ bi giúp cho con thoát cảnh giới địa ngục, cho con làm một loài quỷ đói cũng được nữa. Bởi vì loài quỷ đói còn đỡ hơn một chúng sanh đang bị đọa đày ở cảnh giới địa ngục khổ đau. Thoát khỏi cảnh giới địa ngục thì chúng sanh đó rơi vào đường ngạ quỷ, tức là làm loài quỷ đói. Quý vị có biết chăng loài quỷ đói cái bụng thì to như cái trống chầu, mà cái cổ thì như cây kim vậy, nhỏ như cây kim. Thấy thức ăn mà ăn không được, thèm khát vô cùng. Cho nên chúng sanh nơi đường ngạ quỷ bị sự khổ là đói khát bức não. thì chúng sanh này quá đói. Cho nên niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi, giúp cho con thoát khỏi cảnh giới của loài quỷ đói, cho con một làm một loài súc sanh cũng được, làm một con chó đói hất tha hất hiểu cũng được, nhưng mà còn đỡ hơn là một ngạ quỷ. Thoát khỏi cảnh giới của loài quỷ đói rồi, chúng sanh đó được sanh làm một con chó, mà con chó này lang thang không nhà không cửa, cho nên đâu có chủ chăm sóc đâu, cứ lang thang đầu đường xó chợ, ở nơi quán nhậu gặm những mẫu xương khô, ăn những loại cơm thừa canh cặn mà người ta vứt, người ta bỏ. Một hôm nọ, con chó này nó mới nằm chực sẵn ở trong một cái quán nhậu. Những ông nhậu này nhậu xong quăng những mảnh xương khô xuống, nó mới vừa chạy lại gặm mảnh xương khô thì những con chó khác cũng nhào tới và cắn xé giật giành. Con chó đó tự thương cho thân phận của mình khổ quá, cho nên nó mới phát lòng niệm Phật A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi, cứu cho con thoát khỏi cảnh giới của loài súc sanh đau khổ này, cho con làm người thôi, một người sống tệ cỡ nào cũng được hết. Thoát khỏi cảnh giới của loài súc sanh, chúng sanh này được sanh làm người. Nhưng quý vị biết chăng, khi sanh ra làm người thì là một người con gái. Con gái mà sanh ra đen đúa, mà miệng hô nữa, mà lùn tè nữa, xấu ơi là xấu. Trải qua thời tuổi trẻ, đến lúc thanh xuân chẳng có ai dòm ngó đến cô ta cả. Cô ta đi qua đi lại khắp mọi nơi tìm kiếm coi có ai ghé mắt nhìn mình hay không, để gửi gắm tấm thân liễu yếu của mình. Không ngờ không ai để ý đến. Một hôm thì cô ta buồn than thân trách phận, và bảo rằng sao cái số tôi khổ quá à. Nếu mà cho tôi làm người thì cho tôi có được một chút nhan sắc đi, tại sao mà xấu tệ cỡ này, kiếm một mảnh chồng để mà gửi gắm tấm thân cũng không được nữa. Phật ơi, Phật có từ bi, thôi thì ở ngoài đời không có chồng thì thôi vô chùa tu quách cho rồi. Thì khi cô này đến chùa, được sự chấp nhận của chư tăng chư ni độ cho được xuất gia. Nhưng mà cứ ngỡ rằng xuất gia là vô đó ngồi không người ta cúng cho ăn. Quý vị đừng nghĩ vậy nha, lầm chết. Cỡ như tụi con đây, ai nhìn vô nói quý cô khỏe quá, xuất gia rồi, vào chùa rồi, tối ngày khỏi lo gì hết. Nhưng mà khi cạo tóc vào chùa, quý vị có biết chăng, trong lúc quý vị ở nhà thì có thể ngủ đến 6-7 giờ sáng, còn tụi con 2 giờ 45 khuya là phải thức dậy rồi, còn 10 giờ đêm mới được đi ngủ. Rồi hàng ngày nè, phải tụng kinh, niệm Phật, bái sám, rồi công, ngoài cái công phu ra còn công quả nữa, ngoài công quả ra còn phải học nữa. Cho nên cô này, cổ dù vào chùa tu, cổ nói cái gì mà quá trời mệt luôn. Giờ người ta ngủ ngon ở ngoài đời, tôi 6-7 giờ sáng tôi mới dậy, mà giờ mới vừa 2 giờ mấy là hức chúng phải dậy rồi. Ước gì đưa tôi vào một cái Phật học viện, tôi học tôi ra làm giảng sư cho mà coi nè nha. Thì cái tâm nguyện của cô được thầy bổn sư đáp ứng cho cô đến một trường học, đến một Phật học viện để học. Ở nơi đó tối ngày là cô phải học thôi, đến giờ sáng cũng học, trưa cũng học, tối cũng phải học nữa. Học xong rồi cô chán nản quá đi, cô mới ngồi, cô mới than như thế này: học gì mà học hoài, học mà không tu thì giống như cái đải đựng sách, chứa bao nhiêu sách đi nữa nhưng mà rỗng tết thôi. Học mà không tu thì chẳng khác nào như là cái giá múc canh, múc bao nhiêu loại canh nhưng mà không biết được hương vị của mỗi loại đó như thế nào. Học mà không tu không có nghĩa lý gì hết. Nếu mà cho tôi đến một cái tu viện ha, tôi nhập tôi tại đó là tôi tu cho mà coi. Thì ước nguyện của cô cũng được đáp ứng, được các thầy đưa đến gửi ở một tu viện. Ở nơi đó là phải tu không, sáng 3 giờ là phải dậy rồi, ngồi tu tới 5 giờ, chấp tác lao động chút là đến giờ ăn sáng 6 giờ, 6 giờ xong là phải ngồi tu miết. Một ngày một đêm chia ra 6 thời tu tập như vậy, mà một thời 3 tiếng đồng hồ của tu riết của quải rồi. Cậu mới ngồi, cậu mới nói: tu cái kiểu này bộ tu chết ha, là chi vậy đó, tu bộ đời để tu để chết hằng chi mà tu dữ vậy. Tu đâu phải một ngày một bữa, tu cả cuộc đời mình mà, đâu chấp gì mà phải như vậy. ước gì ai mà cất cái cốc cho tôi. Tôi về tôi ở đó tôi tịnh tu, tự một mình tôi thông dong tự tại, tôi tịnh tu, tôi nhiếp tâm tôi tịnh tu cho mà coi. Thì được một người Phật tử tại gia hiểu rõ được tâm nguyện của cô, cho nên phát tâm xây dựng cho cô một ngôi tịnh hết, rước cô về ở, hằng ngày chu cấp ba bữa cơm ăn áo mặc đầy đủ hết. Ngồi ở trong tịnh thất bắt đầu cổ nhìn lên Phật, nhìn xuống thì bốn cửa đóng kín hết. Cổ mới nói tu kiểu này giống như ở tù vậy đó. Ước gì tôi khỏi cần tu mà tự nhiên cái tòa sen từ ở cõi cực lạc bay xuống rước tôi cái một là khỏe biết bao nhiêu. Thì cô ta vừa nghĩ như vậy thì đùng một cái quỷ vô thường đến. Quý vị biết quỷ vô thường là ai hay không? Tức là tử thần đến rước cổ đi bởi vì qua một cơn trúng gió cướp đi mạng sống của cô ta. Thì quỷ vô thường đến bảo rằng con đâm kia mày tối ngày hết muốn cái này đến muốn cái kia, bây giờ vô thường đến rồi, thử coi bây giờ mình còn muốn cái gì nữa hay không. Quý vị có nghe xong câu chuyện đó, mình cứ tưởng đây rằng đây là một câu chuyện thuộc một cái thế giới giả tưởng đi, giả tưởng chứ không có thật đâu. Bởi vì trên đời này nó không bao giờ có chuyện gì mà nó đáp ứng theo nguyện vọng của chúng ta như câu chuyện của cô gái trong câu chuyện trên. Không có cái gì chiều theo mình được như vậy đâu. Chúng ta xem câu chuyện này như là một câu chuyện giả tưởng vậy. Nhưng mà thật ra, nếu mà nói thực tế đó quý vị, chúng ta chẳng khác nào như nhân vật trong câu chuyện trên. Hết muốn cái này, vừa có được chúng ta lại đòi hỏi cái khác, mà vừa có được chúng ta cũng chưa vừa lòng đòi thêm cái khác nữa. Cho nên con nói đó quý vị, suốt đời chúng ta bận rộn cũng chỉ vì, quý vị biết vì cái gì không? Lo ăn nè, lo mặc chuyện áo y. Nếu ăn mặc đủ rồi thì lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ nương thì. Vợ đẹp con ngoan đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi. Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lo không ruộng đất khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không danh phận bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, mơ ước thành vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại mơ ước thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường thoạt đến ôm hận đi đó quý vị. Vô thường đến là chúng ta lại ôm hận mà ra đi. Lòng tham muốn của con người không cùng, cho nên chính đó là nguyên nhân của sự đau khổ. Vì vậy mà chúng ta không có được cái ý chí cương quyết như các bậc cổ nhân. Khi quý vị phát tâm vào đạo đó, bữa nay là tôi quyết tâm tôi phát nguyện đối trước Phật đó nha. Kể từ ngày nay tôi tinh tấn tu hành để một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ngày mai là chúng ta lại đổi rồi, thay đổi cái tâm ý của mình, nó thay đổi rồi. Bởi vì sao vậy? Mình có thằng con ở bên nước ngoài nó mới về, là bắt đầu bỏ bê việc tu hành, tối ngày lo cho con, tối ngày lo cho cháu. Chúng ta lại hốt giác và hốt mê, tức là lúc thì tỉnh giác nhưng mà lúc lại mê mờ. Bởi vì mình không có lập trường vững chắc, không có được một ý chí kiên định. Cổ đức dạy ta như thế này, một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cam, đồng tâm quyết định mà làm, bể đông cũng cạn, sơn nam cũng mòn. Nếu mà quý vị có được cái lập trường, có ý chí kiên định, thì ta có đầy đủ công năng, có thể bể đông cũng cạn, có thể tát cạn biển đông, và có thể làm cho núi nam mòn đi. Quý vị thấy, có khi nào quý vị đi ra Huế chưa? Ở đây có người nào đi du lịch ra Huế chưa? Ngày xưa khoảng 10 năm trước đây, nếu quý vị đi ra Huế thì nhất định chúng ta phải qua cái đèo Hải Vân, chập trùng hiểm trở lắm. Nhưng bây giờ quý vị không cần phải qua cái đèo Hải Vân nữa, mà chúng ta đi bằng con đường hầm. Bàn tay của con người có thể làm nên tất cả đó quý vị. Có thể đục núi nè, có thể dời non, có thể làm được tất cả. Khả năng con người có thể làm được tất cả, nhưng đòi hỏi ta phải có ý chí, phải có sự quyết tâm. Nhưng mà ngặt một nỗi mình không có được như vậy, mình không có được cái ý chí cũng như không có được sự quyết tâm như các bậc cổ nhân, như là các bậc tiền bối của mình, mà mình dễ hai lòng đổi dạ lắm. Gặp gian khổ là lùi bước, gặp chướng ngại là nản lòng. Quý vị có công nhận điều này không? Chướng ngại ở trước mắt là bắt đầu chúng ta thụt lùi rồi. Rồi gặp gian khổ là chúng ta nản lòng thối chí. Thôi tu mà khổ vậy sao? Thôi khỏi đi. Thức khuya dậy sớm cực khổ quá, niệm Phật ngồi đau lưng mỏi gối quá. Vì chúng ta không có được cái ý chí và sự quyết tâm đó, cho nên tu hoài không có kết quả là như vậy đó quý vị. Quý vị có biết chăng, khi xưa ngài thần Quan Huệ Khả, tức là nhị tổ, tổ quốc thứ hai của Thiền Tông Đông Độ, Thiền Tông Trung Quốc đó quý vị, khi ngài đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa để truyền pháp, thì tổ mới ngồi diện bích 9 năm ở chùa Thiếu Lâm, chúng ta gọi là Thiếu Lâm tự đó. Ngồi diện bích có nghĩa là quay mặt vào vách 9 năm như vậy, bởi vì chưa tìm được căn cơ đối tượng thích hợp để truyền trao giáo pháp. Vì vậy mà tổ 9 năm ngồi mặt quay mặt vào vách gọi là cửu niên diện bích. Ngài Thần Quang được biết tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền pháp, cho nên ngài Thần Quang mới đến cầu pháp. Ngài quỳ ở ngoài trước sân, trước ngôi chùa nơi Am Tranh mà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi ở trong nhập định đó, thì ngài Thần Quang quỳ suốt đêm, tuyết phủ lên qua khỏi đầu gối, mình mấy ngày cứng đơ luôn mà ngài vẫn quỳ ở đó suốt đêm như thế. Sáng hôm sau tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quay mặt ra, mới hỏi ngươi quỳ ở trước sân như vậy để cầu cái gì? Nhị tổ, tức là lúc đó ngài Thần Quang chưa bước lên ngôi vị tổ thứ hai, chưa được truyền pháp nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới trả lời như thế này: con đường xa xa xôi lặn lội lên đây để cầu tổ chỉ dạy cho con cái phương pháp an tâm, bởi vì con thấy tâm con bất an quá. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi một câu: ông đem cái tâm nào bất an đó đem ra đây, ta an giùm cho. Ngài Thần Quang ngài quay lại ngài tìm, và ngài thưa rằng: bạch tổ, con tìm tâm mà không có thấy, tìm cái tâm bất an đó mà không thấy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Cái phương pháp an tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma giúp cho ngài Thần Quang an tâm, đó là mình nhận rõ cái tâm mà mình không an ổn, cái tâm mà dao động phiền não đó là hư vọng không có thật. Khi chúng ta biết rõ nó hư vọng không thật, không tiếp tục theo nó nữa, tức là tâm của chúng ta trở về với trạng thái thanh tịnh rồi. Mà thanh tịnh là hết dao động, hết bất an. Vì vậy mà ngài bảo rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Ngài Thần Quang tỏ ngộ, và với cái sự khai ngộ đó đã giúp cho ngài Thần Quang bước lên địa vị tổ thứ hai của Thiền Tông Đông Độ với pháp hiệu là Huệ Khả. Quý vị thấy, khi ngài đến tổ Bồ Đề Đạt Ma cầu pháp, tuyết lên đến đầu gối, tổ mới hỏi: vậy chứ ông đến đây để cầu cái gì? Ông ta nói rằng: con đến đây để cầu cái pháp an tâm. Tổ bảo rằng: đem cái tâm không an ra đây, ta an tâm cho ông. Thì tìm lại không thấy. Rồi sau đó tổ Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi ngài Thần Quang: ông chỉ đem cái tâm như vậy để cầu pháp thôi ư? Nếu mà ông bảo rằng ông đến đây để cầu pháp thì chỉ có bấy nhiêu vậy thôi sao? Chỉ quỳ ở giữa trước sân, tuyết phủ đầu gối vậy thôi sao? Ngài Thần Quang vội chặt cánh tay của mình đó quý vị, để bày tỏ tấm lòng xả thân cầu đạo. Chúng ta có được cái ý chí đó không? Có được sự quyết tâm đó hay không? Không có được. Gặp một chút xíu gian khổ là chúng ta hối thất liền, trục trặc một cái là thôi, tôi không dám tu đâu, tu mà phải chịu khảo đảo như vậy sao? Có nhiều vị khi phát tâm tu hành rồi, nguyện là một đời này mình trả xong nghiệp để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi quý vị phát nguyện như vậy thì quý vị nên biết rằng nợ nần quan thiên túc trái từ trước đến nay quý vị dai đó, người ta sẽ đến đòi mình. Tại vì mình đòi dọn nhà đi mà, thì người ta đến đòi mình. Tại sao lúc mình dai mình vui vẻ lắm, mà lúc trả thì cằn nhằn nha. Cằn nhằn, trời ơi, tại sao mà bao nhiêu chuyện
tai họa ập lên đầu tôi như vậy, tại sao trời không có mắt lại giáng họa cho gia đình tôi? Chúng ta kêu ca đủ thứ hết, cằn nhằn đủ thứ hết, nhưng tại sao lúc mình dai mình không nghĩ rằng có gieo nhân là phải gặt quả? Mình đã phát nguyện một đời này quyết định vãng sanh, không còn trở lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa, thì bao nhiêu nợ nần mình dai nhiều kiếp đó người ta đến đòi thôi. Mình quyết định mình dọn nhà đi mà, người ta đến đòi thì quý vị phải chấp nhận trả. Nếu quý vị không trả một đời này thì phải chịu trả nhiều kiếp nữa. Mình có chịu trả hoài dai dẳng nhiều kiếp hay không? Mình chỉ phát nguyện một đời này trả cho xong, để mình nhẹ nhàng mình ra đi, thì phải chấp nhận bất kỳ một hoàn cảnh nào xảy ra đến với chúng ta, thì ta tin vào cái đạo lý nhân quả. Không có cái quả nào mà chẳng phát xuất từ cái nhân, và không có cái nhân nào mà không có đưa đến kết quả. Nhưng mà từ quá trình nhân đến quả đó, nó đòi hỏi còn có cái duyên nữa. Bây giờ quý vị tu tập là ta có thể chuyển được những cái nghiệp nhân trong quá khứ mình gây tạo, nhưng nó chưa đến hồi trổ quả thì mình có thể chuyển được. Nhưng mà cái nhân nó đã chín mùi, nó trổ thành quả rồi, ta không chuyển được đâu. Cái đó gọi là bất định nghiệp. Cái nghiệp đó đã cố định rồi thì ta không thể nào chuyển được, nó đã cố định rồi ha. Thì quý vị nên nhớ rằng như vậy, hiểu sâu về đạo lý nhân quả, mình không có trách, mình không có than tại sao tôi tu mà gặp nhiều chuyện xảy ra như vậy, tại sao chướng ngại nhiều quá. Chúng ta đừng có than phiền điều ấy, là bởi vì mình dai là phải trả, mà mình chỉ tu là chuyển những cái nghiệp mà nó chưa đến hồi trổ quả, có thể chuyển được. Nhưng mà những cái quả mà cái trái cây nó đã chín mùi rồi, nó trổ rồi, thì bây giờ mình chấp nhận trả thôi. Quý vị phải vui lòng mà trả, thì phải có một cái ý chí quyết tâm như vậy. Nếu quý vị cứ nay dày mai khác, vui á thì thôi, mà lúc mà mình buồn thì mình nói tôi phát tâm tôi tu nha, tôi quyết định tôi tu, chứ không tu rồi ở ngoài đời lăn lộn xong cả cuộc đời của mình cũng vô nghĩa mà thôi. Rồi lúc mà bữa mình vui thì mình nói thôi khỏi tu. Mình cứ nay dày mai khác mãi, cho nên sự tu hành không có được kết quả viên mãn quý vị. Vì lẽ đó mà thiền sư Trung Phong bảo rằng cái nguyên nhân khiến cho chúng ta tu hành không thành tựu, nguyên nhân thứ nhất là vô cổ nhân chân thật chí khí. Ta không có được cái ý chí cương quyết và sự chân thật tu hành như người xưa. Quý vị biết ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng đi tìm đến nơi đạo tràng Quỳnh Mai của Tổ Hoằng Nhẫn để cầu pháp. Ngài bỏ lại một bà mẹ già, nhà rất là nghèo, tuổi nhỏ đâu có được đi học hành gì đâu, ngài dốt đặt không biết một chữ nữa. Nhưng khi đem củi đến nhà của người chủ để bán, nghe người đó tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, nghe xong là ngài ngộ liền, ngài muốn tìm học cái bộ kinh đó và muốn phát tâm xuất gia tu hành. Thì được người chủ nhà đó chỉ điểm là đến núi Quỳnh Mai đi, gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang truyền pháp tại đó. Ngài mới gửi gắm mẹ già ở nhà, rồi lặn lội đường xá xa xôi, ngài tìm đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở núi Quỳnh Mai. Khi đi đến nơi vừa gặp ngài, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi gì chứ: ngươi là người ở xứ nào, đến đây để cầu việc gì? Ngài Huệ Năng trả lời rằng: con là người xứ Lãnh Nam, đến đây để cầu làm Phật. Quý vị nghe một câu nói mạnh dạn. Mà người ở xứ Lãnh Nam là người đó không có học thức, dốt lắm, người ta gọi là biên địa hạ tiện đó quý vị. Cho nên vừa nghe nói là con là người ở xứ Lãnh Nam đến đây để cầu làm Phật, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trắc nghiệm liền, thử coi người này trình độ như thế nào, mới bảo rằng: con người ở xứ Lãnh Nam là giống dân mọi rợ, làm sao có thể làm Phật được? Ngài Huệ Năng vừa nghe nói thì thưa rằng: bạch tổ, con người thì có phân Nam Bắc, chứ Phật tánh nào có phân biệt Bắc Nam. Con người thì có phân biệt là người đó ở miền Bắc, người đó ở miền Nam, nhưng mà Phật tánh thì không có phân biệt Bắc Nam. Nghe xong thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết là đây là bậc pháp khí đại thừa rồi. Ngài mới bảo rằng: đi ra ngoài sau để phụ nhà bếp đi, giữ cái chức ở dưới nhà trù đó quý vị, tối ngày gánh nước bữa củi giả gạo. Ngài Huệ Năng thì dáng người rất là nhỏ và ốm, mà đứng đầu trong nhà bếp là thủy đầu và hỏa đầu, tức là phải gánh nước, phải nấu cơm, mà trong chúng ở đó 500 vị, trên 500 vị. Ngài ở nơi nhà bếp đó nấu cơm, giã gạo, bữa củi hàng ngày, đến nỗi mà nhỏ quá đi, ốm quá đi, đạp đâu nổi cái chài đâu, Ngài phải đeo thêm một cái tảng đá sau lưng để đạp cái chài giã gạo. Một ngày xây lúa giã gạo cho 500 người ăn đâu được như chúng ta ngày nay có máy móc khoa học công nghệ được, kỹ thuật cao, mình xài toàn là máy móc. Ngày xưa là phải đem thân mà giã, đem cái công sức lao động của mình tự thân mà giã gạo. Thì một hôm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi xuống nhà bếp, thấy Ngài Huệ Năng với hình thức của một người cư sĩ tại gia còn tóc ở dưới nhà bếp để phụ nấu cơm thôi, đang giã gạo. Ngài mới lấy một nắm gạo lên và Ngài cầm trên tay, Ngài bảo rằng gạo đã trắng chưa. Ngài Huệ Năng nghe xong trả lời rằng gạo đã trắng rồi nhưng còn thiếu sàng. Câu nói của Ngài Huệ Năng ý nói là tâm của con đã trong sạch rồi, đã thanh tịnh rồi, nhưng mà con chờ sự sàng lọc ấn chứng của tổ mà thôi. Nghe xong thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn gật đầu và lấy cây gậy gõ vào cái cối ba cái, chắp tay ở sau lưng mình á, đi thẳng. Vậy mà Ngài Huệ Năng biết được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bảo rằng đêm nay gõ ba cái là lúc canh ba, chắp tay sau lưng có nghĩa là đi ngõ sau, bước vào ta sẽ truyền pháp cho đó. Ngài Huệ Năng chuẩn bị vào lúc canh ba, mặc y, mặc áo chỉnh tề, y phục chỉnh tề, đi ngựa cửa sau đó, lẻn vào trong phòng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thì thấy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đang ngồi chờ sẵn rồi. Ngũ Tổ mới giảng dạy kinh Kim Cang Bát Nhã cho Ngài Huệ Năng nghe và truyền y bát lại, tuyên bố rằng y bát ngày hôm nay ta truyền lại cho ông sẽ ở địa vị ngôi tổ vị thứ sáu, đến đời ông đừng có truyền nữa. Qua đời ông rồi ông không có truyền cho bất kỳ người nào nữa. Truyền pháp xong thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới chèo thuyền đưa Lục Tổ Huệ Năng. Lúc đó Ngài chỉ là người cư sĩ tại gia thôi nha quý vị, còn tóc đó, mà được truyền y bát cho làm vị tổ thứ sáu. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới chèo thuyền đưa Ngài Huệ Năng vượt sông đi trong ban đêm, trốn mà đi, sợ rằng buổi sáng 500 vị tăng đó, tại sao là những người xuất gia mà tổ không truyền y bát cho mà lại truyền cho người tại gia như vậy, sợ người ta ganh tị hãm hại. Cho nên Ngũ Tổ giữa đêm khuya bơi xuồng đưa Lục Tổ Huệ Năng qua sông. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng nắm cái dầm lại và thưa rằng khi mê thì con nhờ thầy độ, lúc ngộ rồi thì con tự độ lấy con, lúc mà con mê thì con nhờ thầy đưa cho con đi, bây giờ con ngộ rồi thì tự mình phải chèo chống mà đi. Không có ai tu thế cho ai được hết quý vị, chúng ta nên nhớ điều này ha. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đừng có nói bữa nay đứa nào đó thương tao, tao mỏi lưng quá, tao đau lưng quá, tao bệnh quá, đứa nào niệm Phật giùm tao 100 chuỗi thôi bây. Không có được nha quý vị. Tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, không có làm giùm được rồi. Thì qua câu chuyện của Lục Tổ Huệ Năng chúng ta thấy đó, 18 tháng trời, tức là hơn một, là một năm rưỡi đó quý vị, Ngài đến đạo tràng của Tổ Hoằng Nhẫn, chỉ ở dưới nhà bếp giã gạo, bữa củi gánh nước thôi. Không có được lên pháp đường như chúng ta ngày nay, ngồi trong giảng đường để nghe thuyết pháp, không được nữa. 18 tháng, hơn 18 tháng như vậy. Rồi sau khi lãnh y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi thì tổ bảo rằng bây giờ là chưa đúng thời điểm ra giáo hóa của ông, ông hãy lẩn trốn đi, tránh nạn. Thì Lục Tổ Huệ Năng phải ở chung với đám người thợ săn suốt 15 năm trời nữa. Quý vị biết chăng, hằng ngày ở chung với đám người thợ săn lăn lộn ở trong đó, chúng bắt ngài phải đặt bẫy nè để bắt thú. Những con thú nào lọt vào trong bẫy mồi của ngài rồi thì con mạnh ngài thả ra hết, chỉ có những con yếu đuối chết ở trong cái bẫy đó thì ngài mới đem về thôi. Về thì nấu cơm ăn chung với đám người thợ săn này. Ngài không bao giờ ăn thịt quý vị, ngài hái rau gởi luộc trong nồi thịt mà ăn. Quý vị thấy cái cách tu của ngài đó, tu trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tu được hết. Hái rau gởi luộc trong nồi thịt mà ăn, mà trải qua 15 năm trời ở chung với đám người thợ săn như vậy. Sở dĩ mà ngài làm được như thế, rồi đủ cơ duyên ngài ra hóa đạo, Sở dĩ Ngài thành tựu được cái kết quả viên mãn tục nhiệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, nói truyền ngôi tổ vị, hoằng truyền chánh pháp để lợi lạc cho chúng sanh, là nhờ vào ý chí và sự quyết tâm của Ngài đó. Cái ý chí của con người rất là mạnh. Nếu chúng ta nương vào cái năng lực ý chí tinh thần đó thì không có việc gì trong đời này là khó hết. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩ, bất ưng tự khinh như thói quật. Kia đã là trượng phu thì ta đây cũng vậy, chớ có khinh mình mà lui sụp nha. Quan trọng là quý vị phải có một cái ý chí kiên định mà chúng ta gọi là chí khí. Chí là chỉ cho ý chí, khí là sự cứng cỏi, mạnh dạn. Nếu chúng ta ý chí của mình nhu nhược quá, không có làm được việc gì, dù là việc đời hay việc đạo, không làm được việc đó quý vị. Cho nên cái nguyên nhân, cái lý do khiến cho sự tu hành không thành tựu, Thiền sư Trung Phong Minh Bổ Ngài bảo rằng là do chúng ta không có được cái ý chí và sự chân thật tu hành. Quý vị cảm thấy mình có chân thật tu hành hay không? Nếu chúng ta chân thật tu hành thì bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng tu hết. Không phải lúc mà làm ăn hiển đạt thì mình mới tu, hay là lúc mà mình làm ăn bị thất bại mới tu, buồn khổ mới tu, không phải như vậy nha. Mà bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng nhớ đến đạo, cũng an trú tâm trong chánh pháp của Đức Như Lai thì mới gọi là chân thật tu hành. Còn nếu nay dày mai khác thì không phải là chân thật tu hành mà là giả dối tu hành đó quý vị. Có nhiều khi chúng ta lại giả dối, mà giả dối với chính mình nữa. Thí dụ như hôm nay đi, quý Phật tử phát tâm muốn đến chùa Tiên Long để niệm Phật một ngày, quyết định rồi nha. Nhưng mà một lát nữa, một hồi tự nhiên có con cháu ở đâu xa nó đến, thôi mình ở nhà, chứ lâu lâu nó mới đến nhà một lần, nó mới về chơi một lần, thôi thì ở nhà. Mình xét lại sao mình cũng giả dối với mình quá. Quý vị thấy không? Mình tự mình cũng gạt mình nữa, nói là bữa nay đến chùa đó, nhưng mà cũng không làm được như ý nguyện. Bởi vì mình không có lập trường, không có sự quyết tâm. Nếu bất kỳ hoàn cảnh nào quý vị cũng giữ được cái lập trường và ý chí cương quyết như vậy thì không có việc gì khó. Thiền sư Trung Phong là thiền sư Minh Bổn đó quý vị. Một đời của Ngài mà trải qua 5 triệu đại vua, 5 vị hoàng đế. Vị hoàng đế vào đời nhà Nguyên đó, vị hoàng đế là Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Vị hoàng đế thứ hai là Thành Tông Thiết Mục Nhĩ. Vị hoàng đế thứ ba là Vũ Tông. Vị hoàng đế thứ tư là Nhân Tông. Và vị hoàng đế thứ năm là Âm Tông. Một đời của Ngài mà trải qua 5 triều đại vua như thế, mà vị vua nào cũng sùng kính và mến mộ Ngài. Đến đời vị hoàng đế thứ tư là vua Nhân Tông rất là ngưỡng mộ thiền sư Trung Phong, cho nên đã nhiều lần viết thơ mời, đưa chiếu chỉ đến mời Ngài, dời Ngài về cung để ban cho Ngài cái chức là quốc sư, tức là thầy của một nước, danh vọng địa vị như thế đó. Rồi ban cho Ngài chiếc áo cà sa. Chiếc áo cà sa đó bằng ngọc đó quý vị, đính ngọc ở trong đó, và nhiều phẩm vật khác, lễ vật khác nữa. Nhưng mà Ngài khước từ không có đến và không nhận. Ngài ẩn dật trên núi tu hành như vậy, thì nhà vua biết được Ngài không đến, không trách tội mà còn kính trọng hơn. Bởi vì biết rằng Ngài là người chân thật tu hành mới như vậy, xa lánh vòng danh lợi. Và ban tặng cho Ngài một cái tên gọi là Phật Từ Quảng Đại Viên Chiếu Thiền Sư Trung Phong Hòa Thượng. Tặng cho Ngài nhiều phẩm vật Ngài không có nhận đâu. Cho nên nhà vua mới ban cái chiếu chỉ cho những người dân, các vị quan ở địa phương đó bảo vệ cho Ngài, giữ an ninh trật tự cho Ngài ở trên núi mà tu tập, làm người hộ pháp đắc lực cho Ngài. Qua tấm gương của thiền sư Trung Phong, để cho chúng ta thấy rằng những bậc mà chân thật tu hành, họ không màng đến danh và lợi. Và đối với danh lợi họ xem như thế này: cảnh phú quý như trường xuân mộng, bả công danh tợ án phù vân, hân này xâm diệt chẳng chân, huống chi tài sản thuộc phân năm nhà. Cảnh phú quý tức là cái cảnh giàu sang như trường xuân mộng, cái giấc mộng mà ngày xuân đó quý vị. Ngày xuân là ngày vui tươi mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, cảnh vật tưng bừng náo nhiệt. Cái giấc mộng ngày xuân là giấc mộng đẹp lắm. thì cái cảnh giàu sang trên cuộc đời này cũng là cảnh mộng thôi à, chẳng qua là một giấc mộng lành. Còn người mà sống trong cảnh bần tiện, nghèo nàn, khốn khổ thì quý vị nên biết mình cũng đang sống trong cảnh mộng, nhưng đó là ác mộng, là mộng dữ đó quý vị. Người học Phật chúng ta phải có một cái nhìn cảnh phú quý như trường xuân mộng, bả công danh tợ án phù vân. Phù là nổi, vân là mây. Đối với những cái bả công danh, danh vọng, địa vị trên thế gian này, chúng ta xem nó như là cái đám mây bay chập chờn vậy đó. Nó tụ, nó tán, chẳng khác nào như là mây nổi, mây bay. Bởi vì sao mà chúng ta quán thấy công danh, sự nghiệp, địa vị, tiền của như là mộng, như là mây? Vì sao vậy? Thân này sanh diệt chẳng chân, cái thân này nó sanh diệt nó còn không chân thật, thì huống chi tài sản thuộc phân năm nhà, tiền của nó thuộc năm nhà đó quý vị. Thuộc về nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Nhà nước là một trận hồng thủy, một trận sóng thần cuốn đi tất cả, cuốn phăng hết tất cả. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy hết quý vị à. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ ba, đó là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp, nó cướp đi hết, trộm mất đi. Còn tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con hư hỏng, xì ke, ma túy, cờ bạc là phá tán hết tài sản. Tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà vua. Nếu đồng tiền tài sản mà chúng ta tạo ra đó bằng nghề nghiệp bất chánh, không lương thiện thì thu vào công quỹ của nhà vua, của nhà nước hết, nhà nước tịch thu hết. Cho nên tiền của tài sản nó thuộc về năm nhà, thân này sanh diệt chẳng chân, huống chi tài sản thuộc phân năm nhà. Vì vậy mà một người chân thật tu hành, quý vị đừng có đắm nhiễm cái mùi ngũ dục của thế gian, đừng có đắm nhiễm vào đó. Chúng ta cho rằng tiền của danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ êm, nhà cao cửa rộng đó là hạnh phúc nhất đời ư? Không gọi là hạnh phúc đâu quý vị. Đó chỉ gọi là nhân sinh lạc thú. Nhân sinh lạc thú. Tại sao nói nhân sinh lạc thú? Tức là cái thú vui của người đời. Họ cho rằng khi nào mình có tiền của nhiều nè, mình có vợ đẹp con ngoan nè, mình có được danh vọng địa vị trong xã hội nè, an toàn là cao lương mỹ vị, ở nhà cao cửa rộng, cho rằng như vậy là hạnh phúc. Nhưng cái đó chỉ là cái cảm giác khoái lạc khi chúng ta toại hưởng ngũ trần mà thôi. Có những người nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan đó, nhưng không lúc nào họ sống an ổn. Bởi vì luôn luôn lúc nào cũng sợ cái danh vọng, cái địa vị của mình mất đi, sợ mình thua thiệt người ta, cho nên họ sống trong một trạng thái bất an, sợ hãi, lo âu vô vàn. Sao gọi là hạnh phúc được? Chỉ khi nào chúng ta biết tu thôi, biết dừng lại, biết thỏa mãn với những gì mình đã có trong hiện tại, tức là quý vị ít ham muốn và luôn luôn biết đủ, thì mới có được hạnh phúc an vui thôi. Cho nên khi chúng ta phát tâm chân thật tu hành thì đối với danh văn và lợi dưỡng, chúng ta xem nó như là mộng, là mây, không có thật. Đừng có bám víu vào đó để tìm cầu sự hạnh phúc. Nó không đem lại sự hạnh phúc thiết thực cho ta đâu, mà phần nhiều nó là nguyên nhân của sự đau khổ nữa quý vị. Chúng ta chỉ thực hiện theo lời Phật dạy, nếu quý vị làm được bao nhiêu bằng tài năng và công sức lao động của mình, có được ra tiền của tài sản đó, quý vị nên vâng lời Phật dạy, chia tài sản của mình ra làm 4 phần. Một phần là quý vị chi vào việc ăn mặc hàng ngày. Một phần là quý vị để dành để khi nào có tai nạn, bệnh hoạn bất ngờ thì mình có để mình sử dụng. Một phần quý vị phải làm những việc đền ơn đáp nghĩa. Đền ơn đáp nghĩa đối với những người có ân có nghĩa với chúng ta, đó là cha mẹ, đó là thân bằng quyến thuộc, đó là những người có ân với ta trong cuộc sống. Chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền, số tiền thứ ba đó để làm những việc đền ân đáp nghĩa, nuôi dưỡng cha mẹ, giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc. Còn số tiền mà chúng ta phân chia ra phần thứ tư đó, quý vị nên làm những việc công ích xã hội, làm những việc từ thiện, giúp đỡ, chia sẻ cho những người bất hạnh. Làm được như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng, quý vị đừng có nghĩ rằng như vậy là bao nhiêu tiền của mình làm ra cho người ta ăn. Đừng nghĩ như vậy nha. đó là quý vị gửi tiền trong ngân hàng, mà ngân hàng này con xin mượn cái tên gọi là ngân hàng cực lạc đó quý vị. Một hạt gieo nhân trong hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng cực lạc ta nên gửi, lãi suất về sau quyết định thâu. Quý vị gửi tiền vào trong ngân hàng cực lạc đó, có nghĩa là đem đồng tiền đó để gieo chủng phước điền, làm những việc công ích từ thiện xã hội, giúp đỡ cho mọi người nghèo khổ bất hạnh hơn mình, hoặc là cúng dường hộ trì tam bảo. Làm những việc đó là quý vị đã gửi tiền vào trong ngân hàng cực lạc mà lãi suất rất là cao. Ở thế gian quý vị có gửi ngân hàng tiền không? Nếu ai có thì cũng tốt, nhưng mà gửi đó rồi để sao mình có chết đó, con cháu mình nó hưởng nha. Còn bây giờ nhiều khi nó hưởng rồi, mình vừa chết một cái là nó giành với nhau, nó chia của rồi nó đập lộn với nhau, đau lòng lắm. Quý vị nên để lại cái đạo đức, cái nhân nghĩa ở đời cho con cháu của mình. Còn tiền của thì quý vị nên dâng lời Phật dạy, chia ra làm bốn phần như vậy để sử dụng trong đời sống, thì quý vị sẽ có được một đời sống hạnh phúc an vui ngay trong hiện tại. Là tiền của đó gửi vào trong ngân hàng cực lạc, mà vừa mai mốt mình có chết đó ha, mình vừa mang cả lời lẫn vốn nữa đó, cả cái lãi và cái số vốn nữa. Còn khi mà mình nhắm mắt buông tay, nếu quý vị để tiền của để dành cho con cháu mình á, thì chúng ta không có đem được đồng nào ha. Để lại cho con cháu cũng tốt đó, nhưng mà coi chừng. Tại vì có một ông cụ nọ, ông cụ có ba người con trai và một cô gái Úc. Khi ông cụ này sắp sửa lâm trọng bệnh, biết mình không còn sống được ở giữa cõi đời này, ông ta mới lập ra một cái tờ di chúc. Ông nói tài sản của ông á là có 17 con bò và 8 công ruộng. Ông nói là 8 công ruộng đó chia đều cho 4 người con.